Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị qua tiết mục Niềm Hy Vọng.
Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem lại cho quý thính giả và anh chị em thân mến khắp nơi những giây phút sống vui và đầy hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã chết để cứu rỗi chúng ta, đã sống lại và sống mãi để chúng ta có thể sống trong ngày hôm nay cũng như trong cõi đời đời.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một vài giải luận kinh thánh dựa trên sách Xuất Ai Cập chương 3, câu 1 đến câu 14 qua đề tài Biết Mình. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe thánh ca Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Chúa đời đời cùng ai đang đi
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong thánh ca Mắt ta hằng dắt ngươi. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Biết mình dựa trên sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 3, câu 1 đến câu 14 như sau. Và Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Đức Chúa Trời, là núi Hô-rép. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đương cháy, nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng, ta hãy tè bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào. Đức Giê-hô-va thấy người tè bước lại xem. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng, hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đứng đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói, ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống để cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bô-xít ở. Này tiếng kêu rêu của dân Israel đã thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ, hãy lại đây, để ta sai ngươi đi đến Pharaon để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Môi-se thưa rằng, tôi là ai, dám đi đến Pharaon đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô? Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ ở cùng ngươi, này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, này, tôi sẽ đi đến dân Israel, nói cùng họ rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng, ta là đấng tự hữu hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng, hãy nói cho dân Israel như vậy. Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Đó là theo Xuất Ai Cập chương 3, câu 1 đến câu 14. Có người bảo rằng, hiểu lòng người mới khó, chứ lòng mình sao không biết? Vấn đề không hẳn là chúng ta không biết rõ lòng mình, nhưng là chúng ta quá chiều chuộng bản ngã. Trong nhiều trường hợp, chúng ta thích để cho lòng mình tuột dốc hơn là leo dốc. Chúng ta muốn thả trôi hơn là bơi ngược dòng. Người ta bảo rằng dòng sông quanh co chỉ vì khuynh hướng tự nhiên của nó là chảy xuống vùng đất thấp. Mục sư Billy Graham trong cuốn Peace with God đã từng ví nhân loại như một dòng sông. Từ khi sa ngã, dòng sông nhân loại bắt đầu một hành trình quanh co chảy xuống những vùng càng ngày càng thấp hơn và tăm tối hơn. Chúng ta chiều chuộng bản ngã, vuốt ve tự ái, cho nên trong nhiều trường hợp, chúng ta không thấy những khiếm khuyết hay sai sót của mình. Chúng ta dễ thấy mình đúng, mà khó thấy mình sai. Nhiều người có não trạng của một nhà độc tài mà không biết. Quyền lực che mờ lý trí khiến cho người ở vị trí lãnh đạo dễ quyết định chủ quan, đôi khi cầu thả hoặc liều lĩnh, nên khó thấy mình sai. Vì nếu như có sai, người đó thấy mình vẫn có thể quyết định lại, mà không ai có quyền phê phán. Tính ích kỷ, chủ quan, tự ái làm chúng ta khó thấy khiếm khuyết của mình, chứ chưa nói đến việc nhận khuyết điểm. Hầu hết những tranh chấp rạn nứt đổ vỡ trong các mối tương giao đều do những bên liên hệ không thấy những sai sót của mình. Nếu ai cũng thấy phần lỗi, hay ít ra là thấy trách nhiệm của mình, sự việc sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Tuy nhiên, để có thể biết mình, chúng ta cần soi gương, không phải là gương tráng thủy, nhưng là lời Đức Chúa Trời, nghĩa là đối chiếu với các tiêu chuẩn và nguyên tắc khôn ngoan trong Kinh Thánh. Nói cách khác, chúng ta cần bước vào trong ánh sáng thật, ánh sáng tinh khiết tuyệt đối không bị ám sắc, là ánh sáng của tri thức, là ánh sáng hướng dẫn trong sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa qua lời Kinh Thánh. Chúng ta mới không bị nhầm lẫn. Trên thiên đàng không cần ánh sáng mặt trời, mặt trăng, vì chính Chúa là đèn, là ánh sáng, theo Khải Huyền chương 21 câu 23. Gióp thấy chính mình khi thấy Chúa. Trước tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi, theo Gióp chương 42 câu 5 câu 6. Gióp thấy Chúa, trong nghĩa ông nghe Ngài giải thích, phân biện và trả lời những vấn nạn của ông. Chúng ta cần nhớ rằng Gióp là người Đức Chúa Trời đã đem ra làm tiêu chuẩn thách thức Sa-tăng. Chúa đã nói với Sa-tăng rằng, ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ ta chăng? Nơi thế gian không có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Chính con người tốt đẹp đó, khi đứng trong ánh sáng của Chúa, đã thấy mình đáng ghê tởm và đã phải ăn năn trong tro bụi. Chúng ta không thể thấy rõ chính mình nếu tiếp tục ngồi trong bóng tối của bản ngã, của tự ái, của nóng giận, của ích kỷ, của tính tham lam, tham quyền, tham tiền, ham vui và lời biếng. Dường như đối với người Việt Nam, hai tính xấu nổi bật là tự ái và ích kỷ, có lẽ vì do ảnh hưởng hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Có lẽ vì bị đô hộ quá lâu, hết giặc Tàu đến giặc Tây, mà người Việt Nam hay tự ái để bày tỏ tinh thần bất khuất của mình. Vì sống trong nghèo khó triền miên, nên ai có phương cách gì để kiếm sống thì phải giữ bí mật cho riêng mình như thuốc gia truyền, không bao giờ tiết lộ bí mật nghề nghiệp, không bao giờ chỉ đường cho người khác đi buôn, trái với tinh thần các nước Tây phương là phổ biến bí quyết thành công cho mọi người. Chính vì giữ bí mật nghề nghiệp, cho nên xã hội Việt Nam chậm tiến bộ. Tự ái và ích kỷ là hai cái bóng đen đậm nhất theo đuổi, đè nặng trên chúng ta. Trong chiến tranh Việt Nam, đã có một thời kỳ người ta áp dụng chiến thuật tiêu thổ kháng chiến. Trước khi rút quân sẽ đốt phá hết nhà cửa, cầu cống, cơ sở, ruộng vườn, để khi địch chiếm, sẽ chỉ còn là một vùng đất hoang tàn, khiến cho địch quân gặp khó khăn, không có phương tiện và điều kiện tiến quân truy lùng. Chiến thuật tiêu thổ này, không ngờ cũng đã có một vị quản nhiệm áp dụng. Trước khi rời nhiệm sở, ông chặt bỏ hết những cây đã trồng, bảo rằng công khó của mình trồng, tội gì để cho người khác hưởng. Ý tưởng ích kỷ này hiển nhiên đã xuất phát từ địa ngục, và người ta kể lại rằng ông quản nhiệm này về sau đã tử nạn lưu thông trên đường đi nhận lễ tấn phong. Quả thật Đức Chúa Trời không vui lòng và không chấp nhận thái độ sống ích kỷ. Để biết mình, chúng ta cần vùng dậy và bước vào trong ánh sáng của Chúa, thể hiện trong lời Ngài, đọc hoặc nghe, ghi nhớ, rồi suy gẫm và làm theo Kinh Thánh. Nan đề dai dẳng của chúng ta là sau khi đã sống trong niềm tin nhiều năm, thậm chí ở trong chức vụ hầu việc Chúa nữa, chúng ta có ảo tưởng là mình đã thoát ra khỏi cái bóng đen của bản ngã. Nhưng xin nhớ rằng, chừng nào chúng ta còn hơi thở và còn bước đi chệnh choạng trên địa cầu này, cái bóng của bản ngã sẽ tiếp tục đeo theo chúng ta, chen vào trong ánh sáng trong chúng ta để che mờ cuộc đời chúng ta. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời là Đức Vua duy nhất không có bóng đen đó, vì Ngài là ánh sáng. Chúa Giê-xu dạy, các con là ánh sáng của thế gian. Chỉ khi chúng ta sống đúng theo lời Chúa, trở thành ánh sáng hay ở trong ánh sáng của Chúa, bóng đen bản ngã mới không còn. Môi-se cũng giống như chúng ta, đã kinh nghiệm được công chúa Ai Cập cứu khỏi nước, nhận làm con nuôi. Và như một phép lạ, Môi-se lại được giao cho chính mẹ ruột tin kính Chúa nuôi dưỡng trong những năm thơ ấu quý giá, rồi được đưa vào trưởng dưỡng trong cung điện Ai Cập, được hấp thụ một nền văn minh, văn hóa cao nhất thế giới cổ đại. Khi trưởng thành, Môi-se là một hoàng thân thông minh, khôn ngoan, có triển vọng kế thừa ngai vàng Ai Cập, vì Pharaoh đương thời không có con trai. Tuy nhiên, Môi-se còn có một lý tưởng cao cả hơn là làm vua Ai Cập, đó là lý tưởng giải phóng dân tộc, và ông đã hành động dựa vào thôi thúc của bản tính anh hùng, tự nhiên, giết kẻ ức hiếp, bênh vực đồng bào. Hậu quả của hành động anh hùng này là gì? Môi-se đã phải bỏ trốn vào sa mạc, tránh được án tử hình, nhưng đã phải tự lãnh án lưu đày biệt xứ vô thời hạn. Tính anh hùng của Môi-se thật ra đã đặt trên một lý tưởng cao cả, chống áp bức, giải phóng dân tộc, vốn là một ưu điểm trong cá tính Môi-se. Chúng ta có thể xem trong Xuất Ai Cập chương 2 câu 19. Nhưng khi sử dụng độc lập, thì tính anh hùng này rất dễ biến chất thành tính tự cao tự đại, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Vì thế, nếu viết lại lịch sử, chúng ta thấy hiển nhiên Môi-se cần gặp Chúa, cần biết Chúa trước khi ra tay nghĩa hiệp. Tại đây, có lẽ chúng ta cũng cần nêu lên nhận xét này, đó là tuổi thơ của Môi-se rất quan trọng. Môi-se khi khôn lớn có lý tưởng bênh vực đồng bào là kết quả của những giáo huấn nhận được từ cha mẹ tin kính Chúa từ thơ ấu. Nhiều bậc cha mẹ đã coi nhẹ hay bỏ qua trách nhiệm dạy con trong những năm con còn thơ. Gửi con để đi làm ăn xa, bỏ bê con để kiếm tiền, gần con nhưng không chú ý dạy con bằng gương mẫu trung tín với Chúa. Nhiều bậc cha mẹ vì nhiều lý do đã bỏ qua cơ hội duy nhất trong những năm đầu đời vô cùng quý giá của con cái, đã không tự tay mình nắn nót, viết lên tâm hồn trong sáng của con những hàng chữ đầu tiên chứa đựng những ý tưởng cao khiết nhất trong lời Chúa, mà phó mặc con cho người đời, cho vũ em, cho tivi, viết lên đó những lời rơm rác, những hình ảnh tầm thường, thì làm sao chúng ta có thể trông mong con cái mình về sau có một tâm hồn cao thượng? Nhiều bậc cha mẹ đã bỏ qua mạng lệnh Chúa trong Kinh Thánh, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già cũng không hề lìa khỏi đó, theo Châm Ngôn chương 22 câu 6. Chúng ta có quyền bỏ qua lời Chúa, nhưng chúng ta sẽ không có quyền tránh được hậu quả. Việc Môi-se phải bôn đào vào sa mạc do lầm lỗi của ông, nhưng Đức Chúa Trời vẫn dõi theo từng bước chân Môi-se. Trước hết, cho ông có cơ hội bênh vực các ái nữ chăn chiên của cụ Reuel là thầy tế lễ xứ Madian, và rồi trở thành con rể của cụ. Chính vì thế, những năm tháng lưu đày của Môi-se trong sa mạc bớt đi phần nào cực nhọc và cô đơn. Chúa thật rất nhân từ và đầy lòng thương xót. Dù trong những năm lưu đày, Chúa đã cho Môi-se có gia đình để an ủi ông trong cuộc sống du mục khắc nghiệt trong sa mạc, nhưng qua đó nuôi dưỡng lý tưởng và chuẩn bị ông để thi hành sứ mạng tương lai. Khi hoàng đế Ai Cập, người đã giận và định giết Môi-se qua đời, thì Đức Chúa Trời đã quyết định cho Môi-se có cơ hội gặp Ngài trước khi sai ông trở về Ai Cập, thực hiện sứ mạng giải phóng dân tộc mà chính ông từng ôm ấp. Chúng ta cần lưu ý rằng, thời điểm của Chúa rất quan trọng, và thứ tự ưu tiên trong sự phục vụ Chúa cũng tối quan trọng. Phải gặp Chúa trước, phải được Chúa sai phái, phải có lệnh của Chúa trước rồi mới hành động. Đừng ra tay trước, đừng tự ý như Môi-se mà hỏng việc, và phải lãnh hậu quả. Một trong những câu hỏi được nêu lên là tại sao Chúa lại phải để Môi-se trong sa mạc đến 40 năm, rồi mới hiện ra cho ông và sai ông trở về Ai Cập? Tại sao Chúa lại để lâu như vậy, gần hết cả đời người? Chúng ta không biết chắc, không biết rõ, nhưng có thể suy đoán rằng, để giải quyết anh hùng tính cao ngạo trong hoàng tử Môi-se, cần phải mất nhiều thời gian. Nhưng đối với Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng, thời gian không phải là nan đề, và Ngài không bao giờ phải vội. Chúng ta nên nhìn vấn đề như sau. Đối với sự cứu rỗi, chúng ta có thể được cứu tức khắc từ tối qua sáng. Giây phút trước là con cái ma quỷ, giây phút sau đã là con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta đã vượt biên, đã vượt lằn ranh từ tối qua sáng trong tích tắc. Tuy nhiên, để thay đổi bản chất, thay đổi từng tế bào một, cần phải có thời gian. Và người ta bảo rằng 7 năm sẽ thay đổi tất cả các tế bào trong con người. Đó là nguyên tắc tăng trưởng thuộc thể cũng như thuộc linh. Người đời còn biết nói rằng, dục tốc bất đạt, huống chi là chúng ta. Có một sinh viên thần học vào gặp ông khoa trưởng xin cho học đốt giai đoạn, rút ngắn thời gian. Ông giáo sư nhìn cậu sinh viên một chặp rồi gật gù nói, được, nhưng vấn đề là em muốn trở thành cái gì? Thành cây chuối hay cây sồi? Cây chuối chỉ cần 1 năm, nhưng cây sồi mất cả 100 năm. Em muốn tồn tại 1 năm hay 100 năm? Sau 40 năm tự lưu đày trong sa mạc Madian, cuộc đời an phận của Môi-se bỗng nhiên gợn sóng khi ông nhìn thấy một bụi gai cháy bừng bừng nhưng lửa không tàn. Tính hiếu kỳ thôi thúc ông tiến lại gần. Bỗng nhiên ông nghe tiếng nói phát ra từ bụi gai gọi tên ông, Môi-se, Môi-se. Giữa nơi hoang vắng này, nơi ông tưởng chỉ có một mình và bầy chiên, tại sao có người lại gọi tên ông? Phản ứng tự động, ông thưa, có tôi đây. Đã 40 năm, từ khi rời bỏ hoàng cung Ai Cập, đồng thời rời bỏ tất cả mọi giấc mộng và lý tưởng giải phóng dân tộc, tự lưu đày ở nơi hoang vắng này, trong cuộc sống âm thầm, Môi-se tưởng như mình không còn hiện hữu nữa. Vị hoàng tử Ai Cập với tương lai đầy hứa hẹn của năm xưa đã chết. Ngoài cái tên Môi-se, cái tên bà mẹ nuôi là công chúa Pharaon đặt, thì Môi-se bây giờ không còn một sợi dây liên lạc nào với cái quá khứ vàng son đó. Sau 40 năm quên lãng, bỗng nhiên hôm nay, tên Môi-se được thần thánh gọi vang trong sa mạc. Có lẽ đúng lúc Môi-se thưa, có tôi đây, là lúc ông chợt ý thức mình hiện hữu. Môi-se vẫn còn sống, và Môi-se đang đứng trước một ngọn lửa cháy bừng bừng. Mệnh lệnh đầu tiên ông nghe phát ra từ đám lửa, đã đưa ông trở lại với thực tại chắc chắn hơn. Đừng lại gần chốn này, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Ông đang sống, đang hoạt động, đang tiến gần ngọn lửa. Tiếng nói bảo ông dừng lại. Ông đã hành động theo mệnh lệnh đó. Tiếng nói cũng bảo ông phải cởi giày ra vì nơi ông đang đứng là đất thánh. Dừng lại, cúi xuống cởi giày, che mặt, rồi phủ phục tôn thờ đấng xưng là Đức Chúa Trời của tổ phụ ông, của Abraham, của Isaac và của Jacob, đã khiến ông bước vào một thực tại tâm linh đầu tiên và sâu sắc đến chấn động cả linh hồn. Ông biết mình đang đối diện với chân thần. Đây phải là kinh nghiệm của mỗi chúng ta, tuy cường độ có thể khác, có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng chúng ta phải thực sự gặp Chúa một cách cá nhân trước khi có thể được Ngài sai phái. Hầu hết mỗi người chúng ta đều có thể nhớ lại giây phút chúng ta cầu nguyện tin nhận Chúa, là chủ của mình.
Này là kiên ngôn Chúa đời đời,
Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu của bài giải luận Kinh Thánh Biết Mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 trong chương trình kỳ tới.
Điều thâm tâm người máu ước hằng ngày bị hư không tiêu tan hay thấy nghe câu Chúa được công chi ngay mắt ta nhìn mà diệu chân ngươi chính ta đưa được diệu giấc bước ngươi ta lại mất được
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.